28. Thường là thật nghĩa của pháp thân. Vậy pháp thân là cái gì?
Tôi đọc lại cái đoạn đó lần nữa là mới đã. Vừa rồi các thầy nói ví dụ người sai. Các thầy chỉ biết dân tử mà chưa biết rõ cái thực nghĩa. Ta học có cái dân tử mà thực nghĩa. Cái nào là thực nghĩa? Nhà cửa bỏ qua cây cối vốn không có cây nhiên đảo lộn. Chúng dân bị tiền não vô minh che lấp. Cái tâm viên đảo sinh khởi thành ra ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, lạc cho là khổ, tỉnh cho là bất tỉnh. Vì tiền não vô minh che lấp nên cái hiểu của phạm phu không hiểu rõ được thực nghĩa. Nhưng người sau kia cảnh lực muốn không đảo lộn mà anh ta phải thật có đảo lộn. Đoạn đó là nó phải học rồi. Phật giải thích ngã chính là Phật nghĩa của Phật, thường chính là Phật nghĩa của pháp thân. Này, pháp thân là gì? Pháp thân tức là tất cả các pháp là thân, là thân thật. Pháp thân tức là cái thân mà nằm tất cả các pháp. Cái đừng đòi hỏi pháp thân là nó phải có cái thân mà có ngũ quan tứ chi, có mắt tai mũi lưỡi. Thân ý đừng nghĩ vậy là không hiểu được cái kinh này đâu. Cái pháp thân này á là tất cả pháp là thân, là thân thật. Thân thật là chính là tất cả pháp. Thế thì pháp thân là cái gì? Học cái đó để chưa? Để cho thấy rằng là cái pháp thân đây á, pháp thân thật đây á, là không hề có một cái thứ phiền não vô minh đau khổ nào ở trong đó. Bởi vì tất cả pháp không hề có một cái nguyên nhân đau khổ nào trong tất cả pháp. Do vậy cho nên là Phật tánh và pháp tánh không hai là một cái lãi nghĩa đó. Cái tánh và cái pháp không hề có một cái nguyên nhân đau khổ nào ở trong đó hết. Núi rồng đất truyền trời đăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật phá vật các người tên và trong cái nào có cái chất liệu khổ nào trong đó? Không có. Tùy nữ coi qua vật không có chất liệu khổ nào. Trong đó kể cả cái thường trú chân tâm của ta cũng không hề có chất liệu khổ nào. Trong đó có cái gọi là thể tánh tịnh minh của ta cũng không hề có chất liệu khổ nào. Do vậy cho nên là cái pháp thân là gì? Pháp thân là gì? Là chỉ cho cái thân mà thân biến tượng và pháp. Bởi vì là giải pháp cái tự tánh của nó không hề có cái chất lượng khổ nào. Mà cái tự tánh đó không bao giờ mất. Vạn pháp không bao giờ mất. Chủ nghĩa Mác Lênin nên nói rằng là vật chất không bao giờ mất. Mà vạn pháp tức là vật chất. Thì vật chất cũng không bao giờ mất, cũng như vạn pháp không bao giờ mất, vật chất không bao giờ mất, thì pháp thân mất cũng thường nghĩa là vĩnh cửu thường, thành ra thường tức là pháp thân mất, không bao giờ mất. Chỗ đó là cái chỗ sâu của đạo Phật. Pháp thân là gì? Là cái thân bằng hiện tượng vạn pháp, cái thân bằng tất cả pháp. Nói vậy để chi? Để cho biết rằng là cái tự tánh của tất cả mọi pháp, của tất cả hiện tượng mọi pháp không bao giờ có cái chuyện cố này. Họ không bao giờ mất. Học cái đó là giờ mất không bao giờ mất. Nhưng mà sau này thì là chủ nghĩa Mác rồi. Ta nói rằng là vật chất không bao giờ mất. Mà vật chất không bao giờ mất, nó đồng nghĩa với cái tánh của vạn pháp. Vạn pháp không bao giờ mất. Và cánh giải pháp thì không bao giờ có chất liệu khổ nào. Nhớ cái chỗ đó mà tư duy mà quán chiếu. Do vậy cho nên tôi nói đại chúng cái câu mà có khi các vị có để ý mà có vị các vị không để ý. Khi nào mà chúng ta bị bất cứ một thứ nào khổ nào là chúng ta phải suy tầm cái nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân của nó là có chúng ta, trong chúng ta, hoặc là trong gia đình chúng ta, hoặc bản thân chúng ta có tương quan nhau trong cái gia đình đó, có người làm sai, sống sai, nói sai, làm sai, mới xảy ra cái nguyên nhân đau khổ. Cái đó mà trong gia đình của chúng ta, trong đó có bản thân của chúng ta mà không có nói sai, không có sống được kiểu xa bỏ, suy thoái nào đó sai lầm, mà đúng thì sống, đúng thì lý, đúng là phải là hạng vừa vừa, mà đúng chân lý là hạng cao, sống đúng với lời hạng, sống đúng với lương thường đạo lý, sống đúng với chân lý là sẽ không bao giờ có nguyên nhân nào khổ xảy ra, không bao giờ có nào khổ xảy ra. Mà có ra sự khổ xảy ra có nghĩa là trong chúng ta có người sống sai chân lý, hoặc nói, hoặc làm, hoặc hành động kiểu nào đó sai chân lý, cho nên mới có khổ. Bởi vì cái tính tự tấn bản chất của hiện tượng của bản pháp không bao giờ có cái chất liệu đau khổ. Để ý cái đó mà tư duy mà quán chiếu, để mà truy cập coi cho nguyên nhân nào mà chúng ta đang bị khổ đau này, để chúng ta điều chỉnh nó. Hoặc chồng sai, hoặc vợ sai, hoặc con sai. Con sai đương nhiên rồi, mà mình đau khổ nhiều là tại mình gầy, có khi mình gầy cũng sai đó. Rồi ngang cái cỡ nào đó thì đúng, mà rồi vượt qua cái cỡ nào đó, con nó bực bội không chấp nhận nổi, nó sinh ra, nó quật ngược lại, nó phản ứng ngầm, nó chống đối ngầm, nó làm cho đau này. Cho nên coi chừng, mình có sống, sống sai chân lý mới có xảy ra cái khổ. Nếu tất cả trong gia đình mà lúc nào đó, mà mình thấy nó hòa thuận nó gì vậy, có nghĩa là lúc đó là mọi người tương đối là không có sai, không sai chân lý. Chân lý nó qua hai thứ chân lý, không sai chân lý chân đế là các vị có thể thành bồ đề nước bạn. Còn không sai với cái chân lý tục đế, tức là không sai với cái lễ xúc của tam quy, ngũ giới, tam can, ngũ thường, là các vị sẽ nhẹ nhàng trong cái gia đình hạnh phúc. Cho nên nó có hai thứ sai, một là sai trong chân lý, tương đối trong gia đình, trong xã hội, sinh ra cái đạo khổ cùng cực. Mà sai trong cái chân lý tuyệt đối của chân đế thì không có bồ đề nhật bản được. Do vậy cho nên là khi nào chúng ta có đau khổ là chúng ta phải suy cập cái nguyên nhân, cái sai ở đâu đây để mà hóa giải cái chỗ đó. Chứ còn sự thật hiện tượng nhà pháp không có cái cách đau khổ nha, mà học cho được cái đó. Cho nên tôi nói các vị đại chúng lâu rồi, cách đây mấy chục năm mà tôi đọc cái bài thơ đó. Biển khổ mênh mông sóng lục trần, khách tần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng đông bể thảm thôi. Nói gì mình nghe vậy nó ru ngủ tâm hồn mình, vì mình là người đau khổ quá nè. Rồi đọc cái bài thơ đó thấy mình đang ngủ, không phải mình khổ đâu. Tất cả mọi người đều khổ vậy thì thôi thì mình cố gắng mình chịu khổ vậy. Cho nên cái đó là rất tục lệ, an ủi với nhau để mà cùng chịu khổ với nhau. Cái sự thật cuộc đời không phải là biển khổ bên trong sống lục trời như anh tưởng. Tất cả những người ở trên tầng này không phải là khách tầng cho một chiếc thuyền chơi, rồi thuyền ai ngược gió ai chơi gió cũng cùng trong biển thảm, không phải vậy. Cuộc đời này có người ta dần thấy thường lạc đã tỉnh đấy chứ, chứ đâu phải ai cũng thấy là vô thường khổ vô ngã và bất tỉnh đâu. Cho nên học kinh đạo đắc hết bàn rồi mới thấy cái chất liệu thường lạc ngã tỉnh nó ở trong cái chất liệu mà mọi người bị đau khổ, là nhìn thấy vô thường khổ vô ngã và bất tỉnh là tại vì uống rượu sai, cho nên thấy núi sông đất liền đảo nhà cửa đảo lộn. Người không uống rượu sai thì núi sông đất liền nhà cửa không hề có đảo lộn. Thì thật hiện tượng nhà pháp không hề có chất liệu khổ nào, vậy mà mình thấy có khổ nào, thế là mình bị cái men vô minh dục vọng nó làm cho say. Cho nên thường mình thấy là bất thường, lạc mình thấy là khổ, bất tánh tánh mình thấy là bất tánh, ngã mà mình thấy là vô ngã. Rất là sâu nha. Cho nên ngã chính là định nghĩa của Phật, thường chính là định nghĩa của pháp thân. Chữ bất thân là vậy, thân bằng bản thân, thân đó chính là hiện tượng bản thân, tất cả hiện tượng bản thân. Còn cách hồn của thế gian là đúc bê tông của sắt cho thiệt chắc, để cho nó không sập, để cho nó lâu mục. Cách hồn đó là cách hồn không có thật nghĩa, có nhân tự mà không có thật nghĩa. Pháp là một cầu bị nghè, Pháp là hàng tổ kỹ sư. Trong cái hàng kỹ sư nổi với Việt Nam ta, bởi vì nó qua cái thống trị ta hồi đó ta chưa có cầu đúc ra hết rồi. Vậy mà nó đúc được cầu thì nghè, thật tới chừng giờ năm nay trong mấy chục năm giờ coi như là ta không cho đi qua. Là vì bê tông vậy ta coi vậy các bạn, nó cắt cái tông nó nứt nghè ở từng mảng. Cho nên cái thường của thế gian là cái thường bê tông cũng cắt, cũng là thường đấy chứ. Nhưng mà thường có danh tự mà không có thực nghĩa. Cách đây 30 năm Nhật Bản hồi mà lấy năm 40 là cái đất nước Việt Nam này rồi. Nhật Bản nó làm những cái ủ súng ở ngoài Vũng Tàu, kẻ gái như là mình dày 2 thước, về cái nóc trên cũng dày 2 thước, còn là bê tông cốt thép. Nhưng mà cái sự tác động của nước biển, của gió biển ha, không bao lâu ha, nó tự nẻ ra một lớp từng mảng. Thế thì là cái chất mà bê tông cốt thép bởi vậy là ai cũng những tưởng là nó là thường lắm đấy chứ, nó bất kiên cố, bất di bất dịch đấy chứ. Nhưng mà còn sao nó rất từng mảng hết, chứ không phải người ta phá đâu. Sau này nó rất từng mảng lung tung rồi người ta mới dọn, thì thật là tự nó rất từng mảng. Mà cái thường chỉ có giả nhân mà không có thực nghiệm, chỉ có văn tự mà không có thực nghiệm.